chúng ta lựa chọn ngành nghề mưu sinh phải có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Đây là chánh mạng, nhất định không được tổn hại xã hội, tổn hại chúng sanh. Từ đó cho thấy ngành nghề sát sanh không phải là chánh mạng, mà đây là tà mạng, quả báo rất đáng sợ. Khi bạn đang tạo tác thì không biết, đến lúc quả báo hiện tiền thì hối hận không kịp. Chúng ta chỉ cần bình tĩnh mà quan sát. Nghề đồ tể như nghề giết heo, đến khi họ già, bạn xem hình thái của họ giống như là heo vậy. Khi chết rất giống với tình trạng của heo bị giết chết. Họ đi đâu về đâu vậy? Cả đời tâm cũng tốt, làm người cũng tốt, nhưng họ làm ngành nghề này nên họ đến cõi súc sanh, đọa vào thai heo để trả nợ. Trước đây bạn giết bao nhiêu heo thì bạn cũng phải bị người khác giết lại bao nhiêu lần. Đây là tà mạng. Hiện nay ở nước ngoài, người nước ngoài thích ăn gà, ưa thích ăn thịt bò, thịt dê. Chúng ta thử xem, người làm ngành nghề chiên gà, những đứa con mà họ nuôi là giống như gà vậy. Bạn xem thật kỹ, rất đáng sợ. Nhân quả nói thật ra là ngay nhãn tiền, nhưng vì sơ suất qua loa mà không phát giác. Nếu như thật bình tĩnh mà quan sát thì bạn lập tức sẽ phát hiện ngay, quả báo hóa ra ở ngay trước mắt, cứ dần dần mà đang hình thành. Bạn nói đáng sợ biết bao. Ngành nghề sát sanh không được phép làm, nghề trộm cắp không được phép làm, nghề tà dâm không được phép làm. Đây đều thuộc là về tà mạng, không phải chánh mạng. Tiêu chuẩn của chánh mạng nhất định phải tùy thuận thánh giáo. Phật ở trên kinh điển dạy chúng ta, chúng ta dâng theo lời giáo huấn của Phật Đà, lựa chọn ngành nghề mưu sinh. Chánh mạng là thù thắng nhất, luôn luôn người thế gian chúng ta gọi là thanh cao. Thanh là thanh bần, cho nên nói biết đủ. Thanh bần biết đủ, chúng ta mới có thể thật sự đoạn tham sân si. Nếu như không thể cam lòng nhẫn nại chịu nghèo khổ thì người sẽ tăng trưởng tâm tham. Từ tâm tham liên đới kéo theo sân si mạng, toàn bộ đều khởi lên. Tham là gốc rễ của mọi phiền não, chỉ có biết đủ mới có thể hàng phục được tâm tham. Người chỉ cần không có tâm tham thì tham sân si mạng đều dễ dàng khống chế, bạn mới có thể phục được phiền não, thật sự có thể gìn giữ thân tâm của mình khỏe mạnh. Cho nên nhân tố đứng đầu của khỏe mạnh là tâm thanh tịnh. Chúng tôi ngày nay tổng kết cương lĩnh tu học Phật Pháp là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nếu như các vị có thể dụng tâm như vậy thì nhất định khỏe mạnh, trường thọ. Không cần cầu ở ngoài, tất cả đều bắt đầu làm từ trong nội tâm. Phật Pháp là nội học, nội học là nhất định, không cầu ở bên ngoài. Trích lục từ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Giảng Ký, tập 74. Phía sau Kinh Vô Lượng Thọ nói, Vương tử A Xà cùng 500 trưởng giả tử, các vị xem qua đoạn đó. Phật nói những người đó đã từng cúng dường 400 ức Phật. 400 ức Phật cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, ngay trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, làm gì mà có nhiều Phật đến như vậy? Như vậy sớm đã vượt qua rồi. tại vì sao vẫn chưa thành Phật. Nói lời thành thật, nghe đến quả vị của Tu Đà Hòa cũng chưa thể chứng được. Cũng giống như hiện tại chúng ta đi học trong trường vậy. Mỗi năm đi học, thi cử đều không đủ điểm, mỗi năm đều ở lại lớp. Chúng ta chính là loại học sinh này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành đều không đạt chuẩn. Bạn nói xem có bi ai hay không? Nếu như có một lần đạt chuẩn thì chúng ta không đến nỗi thành ra như thế này. Duyên ngay đời này của chúng ta không đến nỗi tệ, mà rất thù thắng. Gặp được pháp môn thù thắng như thế này, công phu tu hành của chúng ta ngay trong đời này có đạt chuẩn được hay không? Vẫn là không đáng tin. Tại vì sao không đáng tin? Hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần không chịu buông xả. Tình chấp phải quấy nhân ngã, oan oan tương báo không chịu buông xả. Chỉ cần có một việc không buông xả thì có phiền phức, huống hồ có quá nhiều việc không thể buông xả. Vậy ngay đời này, vậy còn có thể hy vọng hay sao? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ. Ngay đời này lại luống qua, quả thật là luống qua rồi. Đời sau đi đến nơi nào? Đời sau còn có được thân người là rất khó, rất không dễ dàng. Đời sau muốn được thân người thì bạn chính mình phải cố gắng mà phản tỉnh. Năm giới bạn có giữ được hay không? Mười thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói, năm giới mười thiện chân thật có thể đạt đến 80% thì đời sau có thể được thân người. Nếu như không đạt đến được tiêu chuẩn này thì khó có được thân người rồi. Nếu như khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ưng với mười ác thì đời sau sẽ đi đến ba đường ác. Gần đây tôi để đồng tu chúng ta ở nơi đây học tập giảng kinh, đem Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh giảng lại một lần nữa. Mục đích này là do đâu? Các vị tỉ mỉ mà đọc qua, tỉ mỉ mà lắng nghe, nếu như tâm hạnh của chúng ta phạm phải lỗi lầm giống như trên kinh đã nói thì ác đọa địa ngục rồi. Đây là thật, không phải là giả. Hay nói cách khác, hiện tại bày ra trước mắt chúng ta hai con đường. Nếu như không giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn phải biết ác đọa địa ngục. Tôi nói với bạn là lời thành thật. Nếu như bạn sợ khổ của địa ngục thì bạn phải một lòng mà niệm Phật. Pháp sư Oánh Kha, triều nhà Tống, chính là tấm gương tốt nhất. Ông xuất gia mà phá giới, phiền não tập khí rất nặng. Một số quy củ trong tự viện đều không làm được. Quy củ lúc trước nghiêm khắc, hiện tại chúng ta ở cùng với nhau, quy củ đã nới rộng rất nhiều rồi. Không cần nói bạn phạm lỗi lầm, giữ quy củ cũng chưa chắc có thể được quả báo trời người. Vì sao vậy? Quy củ của chúng ta phóng khoáng rồi. Tiêu chuẩn lúc trước rất cao, hiện tại tiêu chuẩn chúng ta giáng thấp quá nhiều. Chính mình luôn phải cảnh giác, luôn phải tường tận, phải cảnh giác chính mình, nhất là đối với Phật Pháp. Chí tâm tín nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh ngã quốc. Chữ ngã này chính là A-di-đà Phật tự xưng. Chúng ta có thể thành tựu hay không là quan hệ ở ba câu, 12 chữ trên đây. Thứ nhất chính là chí tâm, phải chí tâm tín nhạo. Chí tâm chính là tâm chí thành, chân thành đến tột điểm. Ngày nay chúng ta tuy là nói tin, tin Phật rồi, cũng quy y, cũng thọ giới, thậm chí cũng xuất gia, cũng lên tòa giảng kinh. Đã tin hay không? Không thể nói bạn không tin, thế nhưng bạn cũng chưa chắc đã thật tin. Cho nên tính cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp. Mức độ tính tâm không đủ thì không khởi tác dụng. Người xưa thường nói, loại đạo tâm này của chúng ta là đạo tâm xương sớm, giống như lục bình trên sông. Tinh không có gốc, theo sóng mà trôi đi. Đây là thật không phải là giả. Thậm chí đến tu hành cả đời rồi, đến già 70-80 tuổi rồi, mà cái tâm đó vẫn là bị cảnh giới xoay chuyển, vẫn là bị ngoại cảnh dao động. Họ có tính tâm gì? Tính tâm như vậy không hữu dụng. Tính tâm như vậy niệm Phật không thể giảng sanh. Việc này trước đây Lý lão sư thường hay nói, niệm Phật đường niệm Phật của chúng ta ngay trong một vạn người, chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người, không thể so sánh. Tại vì sao không thể giảng sanh? Bạn không có chí tâm tín nhạo. Do đây có thể biết, chí tâm là trong tâm ngoài A Di Đà Phật ra, nhất định không có tạp niệm. Ngoài việc cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định không có cách nghĩ thứ hai. Người như vậy ngay trong đời này nhất định được giảng sanh. Trên kinh văn nói, chí tâm Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp tu học tịnh niệm tương tục. Chữ tịnh đó chính là chí tâm. Tiêu chuẩn của tịnh là gì? Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói trong Tây Phương Sắc Chỉ rất hay: không hoài nghi, không xen tạp, đây mới gọi là tịnh niệm. Trong tâm còn có một số vướng bận lo lắng, không chịu buông bỏ, thường hay nghĩ đến, nhớ đến, thì tâm của bạn không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không phải chí tâm. Cho nên chúng ta xem trong những kinh luận Đại Thừa đã nói, liền biết được mức độ tiêu chuẩn ở chỗ nào. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Giải tập 119.